Võ Động Thiên Hà, chương 668, biến dị chi mê, gocchuyenaudio.com. Long Tinh Tử và Tức Tinh Tử cùng nhau lãnh đạo bộ lạc Tương Hỗ phối hợp cùng với quân chủ lực của Độc Giác chiến sĩ bộ lạc tranh đấu trên lãnh thổ của Cửu Phượng bộ lạc. Long Tinh Tử mang theo tộc nhân bộ lạc của hắn, nhất cử xâm nhập vào Độc Giác chiến sĩ bộ lạc, hiện tại không còn mấy binh lực trấn giữ bộ lạc. Cho nên Long Tinh Tử cùng với tộc nhân nhanh chóng chiếm được bộ lạc Độc Giác chiến sĩ. Mà Độc Giác chiến sĩ ở bên ngoài đối chiến với Cửu Phượng bộ lạc thấy bộ lạc bị tập kích liền hòa tốc trở về. Thế nhưng, Long Tinh Tử đã sớm bố trí ổn thỏa, chỉ còn chờ bọn họ trở về tự động chui vào trong bẫy. Độc Giác chiến sĩ trở về, trúng kế của Long Tinh Tử khiến tộc nhân tử thương nghiêm trọng. Mà Tức Tinh Tử mang thép tộc nhân Cửu Phượng bộ lạc đuổi giết đằng sau. Trước sau cùng phối hợp nhất cử tiêu diệt toàn bộ Độc Giác chiến sĩ, đồng thời chiếm giữ được Độc Giác chiến sĩ bộ lạc. Giờ đây chỉ còn có thiên tộc nằm ngay sát biên giới Độc Giác chiến sĩ là cường hãn, có thể tạo ra uy hiếp đối với Cửu Phượng bộ lạc và Long Nhân bộ lạc. Bất quá thắng lợi này, đang không ngừng cổ vũ sĩ khí và lòng tin của hai bộ lạc. Cũng có thể nói, hai bộ lạc hiện giờ chính thức trở mặt với thiên tộc. Đoàn hỏa diễm mà Độc Giác chiến sĩ bộ lạc trấn giữ hiện giờ đã nắm trong tay Long Tinh Tử. Sau đó hắn liên lạc với Vân Thiên Hà nhằm xin chỉ thị xử lý như thế nào đối với đoàn hỏa diễm này. Cho nên Vân Thiên Hà mới có cảm ứng. Vân Thiên Hà muốn nhanh chóng thu được lực lượng bổn nguyên chi hỏa. Nhưng để thu được nó cũng không có thuận lợi như bốn loại bổn nguyên lực trước. Bởi vì bổn nguyên chi hỏa được thiên thù ngự giả sử dụng để tiêu diệt dị linh cùng tinh lọc không gian. Sau khi thiên thù ngự giả chết đi thì bổn nguyên lực thất lạc tứ phương. Duy chỉ có bổn nguyên chi hỏa thì bị phân giải thành năm loại dị hỏa khác nhau. Phân biệt là, vi xí trung huyền hỏa, thạch trung linh hỏa, mộc trung u hỏa, thủy trung khôn hỏa, địa tâm tử hỏa. Lúc đầu Vân Thiên Hà thu được khôn lam chi hỏa chính là thuộc về thủy trung khôn hỏa. Mà thạch trung linh hỏa, hắn cũng cảm ứng được phương vị cho nên mới để Quy Tinh Tử đến di sinh thế giới lôi kéo Long Tinh Tử cùng Tức Tinh Tử, dùng lực lượng của bọn họ điều tra. Cuối cùng cũng tìm ra được thạch trung linh hỏa được Độc Giác chiến sĩ bộ lạc trấn giữ. Còn các loại dị hỏa khác Vân Thiên Hà cũng đã lần ra được đầu mối. Chỉ là hắn còn cần phải dùng một thủ đoạn, không chỉ có thể đem bổn nguyên chi hỏa ly tán một lần nữa ngưng tụ trở về, mà hắn còn có thể nắm giữ được lực lượng pháp tắc của bổn nguyên chi hỏa. Đồng thời thiên tộc cũng đang dùng trăm phương nghìn kế muốn có được lực lượng bổn nguyên chi hỏa. Bởi vì La Sát nữ kia đã từng nói, thế gian này phàm những người có khôn lam chi diễm đều không có kết cục tốt đẹp. Có thể thấy ngay từ lúc đầu triển khai truy tung nàng đối với chính bản thân mình là khôn lam chi diễm đã thực hiện thủ đoạn trả thù. Mà thiên tộc lại bức thiết muốn đoạt được thủy trung khôn hỏa. Như vậy có thể thấy được bọn họ đã thu thập được ba loại dị hỏa khác. Cho nên bọn họ không tìm được khôn lam chi diễm thì không cam lòng. Cho nên lúc này, Long Tinh Tử xin chỉ thị thì Vân Thiên Hà liền trực tiếp kêu hắn thủ hộ thạch trung linh hỏa cẩn thận. Chỉ là đang muốn giao cho Long Tinh Tử một số công việc cần làm trong thời gian. gocchuyenaudio.com, tới thì tâm thần Vân Thiên Hà đột nhiên khẽ động, hắn cảm giác được tinh hồn đại trận đang suy yếu, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được chữ vọng đang trong thời khắc nguy hiểm. Lúc này sắc mặt hắn khẽ biến, tinh tổ thực lực suy yếu đáng lý cũng không có quá mức cường đại. Vậy mà chữ vọng vẫn không phải đối thủ của hắn, chuyện này có điểm cổ quái. Vân Thiên Hà chợt nghĩ, cũng rất nhanh chóng bước một bước dài, cả người nhanh chóng vượt qua dòng xoáy chân không chui vào một phiến không gian. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, trên ám tinh vực dị linh đang không ngừng phát ra những tiếng kêu cường liệt. Đại lượng dị linh đều cảm nhận được lôi đỉnh ý chí bao trùm toàn bộ nơi này. Vì thế mà bọn chúng đều nghĩ rằng dị linh vương phát ra ý chí này sẽ lãnh đạo bọn họ thống trị thế giới. Tuy rằng bọn họ không dám tiếp cận, chỉ cần tiếp cận thôi là bị lôi đỉnh ý chí tiêu diệt. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ vây quanh nơi này, không ngừng hướng về phía phát ra luồng ý chí cường đại này thét gào. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác được dị linh vương muốn từ nơi nào đi ra. Nhưng có một bảo tháp khiến họ phải dừng bước, mà ở phía sau tinh tổ điên cuồng, hắn dùng tử quang tinh thần lực lượng hội tụ thành một quả cầu lực lượng vô cùng cường bạo không ngừng trùng kích về phía thông thiên bảo tháp. Hắn công kích điên cuồng, nhưng lại không có dấu hiệu suy yếu mà ngược lại càng ngày càng mạnh. Trong lòng chữ vọng không thể nào giải thích được vì sao tinh tổ bị thương mà thực lực của hắn lại gia tăng như vậy. Nhất là trong thời gian hắn điên cuồng, trong đôi mắt kia hiện lên tia hồng sắc ô quang. Điều này không khỏi khiến chữ vọng suy đoán rằng tinh tổ cùng với dị linh có liên quan. Bằng không thì sao xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy? Lại nói tới đạo tử quang tinh thần kia, chữ vọng cũng không dám sơ ý mà mất tập trung. Nàng ngưng tụ phù văn trước mặt rồi lan tỏa ra xung quanh tạo thành một cái khiên. Ca ca, ngay khi lực lượng phù văn hình thành thì công kích của tinh tổ đã đánh tới. Chữ vọng dùng cỗ lực lượng phù văn che chắn trước người, nàng ngay cả thời gian né tránh cũng không có. Mà khi tử quang chi nhận của tinh tổ cùng với lực lượng phù văn va chạm liền sinh ra một cỗ âm hưởng mạnh mẽ xuyên thủng màng nhĩ. Ghê tởm, khi lực lượng phù văn tiêu tán, chữ vọng vô cùng giận dữ, liền quát một tiếng phẫn nộ. Lúc này chỉ thấy một cỗ kim sắc quang mang trong cơ thể nàng phóng xuất ra. Hai mắt nàng lộ ra quang mang sắc bén, tử quang chi nhận của tinh tổ lần thứ hai hướng tới chữ vọng công kích. Chữ vọng đột nhiên quát lên một tiếng đón nhận tử quang chi nhận kia. Khi hai cỗ lực lượng tiếp xúc nhau tạo nên một tiếng nổ vang trời. Oanh, thân thể tinh tổ bị dư chấn ép lùi mấy bước một lần nữa phun ra một ngụm mát. Nhưng lần này trong đôi mắt yếu nhược lại trở nên mạnh mẽ, hắn cũng trở nên táo bạo điên cuồng. Mà thực lực của hắn tựa hồ lại đề thăng thêm một bậc. Càng đả thương hắn, hắn càng mạnh, hơn nữa càng lúc càng trở nên điên cuồng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng chữ vọng cảm thấy mê hoặc thấy tinh tổ lần thứ hai thụ thương, thực lực cường đại lên không ít. Rốn như giết không chết thập phần khó chơi, nàng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà ở tinh tổ lại xuất hiện hiện tượng càng bị thương càng mạnh. Điều này tuyệt đối không phù hợp với lẽ thường, rất có thể trước đó thiên nữ đã động tay. Góc truyện audio.com, động chân với tinh tổ. Nghĩ tới đây, chữ vọng một bên nhìn thế công điên cuồng của tinh tổ, một bên quát dẹp đường. Tử tinh lão tổ, ngươi thế mà lại để cho thiên nữ huyễn hoặc, nàng đã cho ngươi sử dụng dược vật gì? Hoặc đã dùng cấm thuật gì trên người ngươi mà khiến ngươi đồng hóa thành dị linh? Nghe xong những lời này, thế công của tinh tổ hơi chậm lại, phảng phất lâm vào tâm trạng suy nghĩ sâu xa. Thế nhưng hắn vừa suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác đau đầu như muốn nứt toác ra. Một cỗ lực lượng thôn phệ đột nhiên xâm nhập vào trong tâm thần hắn, để ý chí lực của hắn như bị can thiệp, đồng thời cũng khiến cho tư duy của hắn có chút hỗn loạn. Sắc mặt tinh tổ lúc này đại biến, trong nhát mắt hắn hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Hắn cùng hai vị thiên tộc sử nữ đến hội kiến thiên nữ, trước đó hắn ngửi được một mùi hương kỳ quái. Sau khi đi vào trong điện, nhìn thấy thiên nữ, lúc này cây cỏ trong điện cùng tản ra một mùi hương thơm ngát. Lúc đó tinh tổ và thiên nữ nói chuyện rất lâu, trong lúc đó hắn cảm giác tư duy có chút không theo kịp thiên nữ. Thiên nữ nói cái gì, hắn đều chưa kịp hỏi thì thiên nữ đã nhắc đến chuyện phá hủy tòa tháp này. Đồng thời cứu một người tương đối quan trọng ở bên trong ra. Sau đó còn nói với hắn, chỉ cần có thể cứu ra thì những chuyện tình khác hắn không cần để ý tới. Sau khi xong việc thiên nữ hứa sẽ giúp hắn đề thăng tu vi. Đột phá tiêu tan chi cảnh, trở thành thiên chu giả. Bị những lời nói của thiên nữ mê hoặc, dĩ nhiên với tính cách đa nghi của tinh tổ thì không có khả năng ngay trong chốc lát hắn liền đồng ý. Thế nhưng ngay lập tức thiên nữ không biết từ đâu triệu ra một nữ tử kỳ quái. Tinh tổ thấy nữ nhân kia dục vọng tận trong đáy lòng bị phóng đại vô hạn, không thể chịu nổi xuân tâm dung chuyển. Để hắn cùng với nữ nhân này hoan ái, khiến hắn rơi vào sự khống chế của thiên nữ. Khi cỗ lư xê lượng thôn phệ dần dần thôn phệ tâm thần hắn thì tinh tổ mới hồi tưởng lại được những chuyện đã xảy ra. Lúc này, hắn mới ý thức được điều gì đã xảy ra với mình. Buồn cười, muốn tinh tổ ta sát sát phong vân, ta đối với thiên nữ sợ hãi ba phần. Vậy mà hôm nay hắn đã lợi dụng ta như một công cụ, trở thành một con rối thế thân. Càng nghĩ càng bi ai, trên người tinh tổ bắt đầu xuất hiện một cỗ lệ khí. Hồng quang trong mắt hắn càng thêm rừng rực. Trong quá trình ý chí hắn bị thôn phệ, cỗ lực lượng quỷ dị kia nhanh chóng xâm nhập tâm thần hắn. Vào lúc này, một cỗ huyết sắc đang rào rạt vây lấy tinh tổ. Mà dị linh ở ngoại vi xung quanh càng thêm điên cuồng. Như thủy triều hướng về chỗ hai người bổ tới, oanh long, trong lúc đám dị linh không ngừng hướng thông thiên bảo tháp lao tới thì trên đỉnh tháp xuất hiện một đạo điện hoa lam sắc hạ xuống, ầm ầm tấn công bọn chúng, khiến bọn chúng hóa thành cho bụi. Thế nhưng vẫn có đại lượng dị linh điên cuồng xông tới. Không phải chúng xông tới để tấn công thông thiên tháp mà là cỗ khí tức kia khiến bọn chúng điên cuồng, khiến bọn chúng liều lĩnh. Đám dị linh này căn bản không có tư tưởng trở thành tử thi khôi lỗi. Lúc này, chữ vọng thấy đại lượng dị linh đều liều lĩnh chạy tới tái nhìn tinh tổ đang trong trạng thái điên cuồng. Trong lòng chỉ biết nhìn mọi chuyện đang diễn ra, trách không được dị linh vương rất khó tiêu diệt, bởi vì bản thân bọn họ thập phần cường đại, hầu như là có bất tử thân, mà tinh tổ dường như cũng đang. Góc truyện audio.com, có xu thể chuyển hóa thành dị linh vương, hắn không biết rốt cuộc làm thế nào để kết thúc chuyện này. Có thể đem một vị cường giả chí tôn chuyển hóa thành dị linh. Phương pháp tà ác này quá mức nghịch thiên đáng sợ, quá mức tà ác. Thế nhưng chữ vọng công kích tinh tổ, mỗi lần hắn bị thương thì càng khiến cho tốc độ chuyển hóa thành dị linh của hắn ngày càng nhanh. Hơn nữa thực lực lại càng tăng thêm, lúc này chữ vọng cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể tiêu diệt tinh tổ sắp trở thành dị linh vương. Cách chương.